Xin chào các bạn đang nghe Maysia Podcast. May ở đây với các bạn để cùng hiện diện, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, những bài học cuộc sống để cùng nhau quay về bên trong, chữa lành và lan tỏa sự an yên. Hơn nữa, Maysia cũng sẽ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, những phương pháp để hỗ trợ trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Nếu bạn đang là người tìm kiếm những điều đó thì đây là podcast dành cho bạn. Mình là May Nguyễn, một thạc sĩ khoa học xã hội chuyên ngành tự kỷ ở Anh. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Mình chuẩn bị kịch bản của tập 5 podcast này trong khi đang nghe Bossa Nova Jazz. Đó là một sự kết hợp trữ tình giữa âm nhạc truyền thống của Brazil, những điệu samba uyển chuyển và nhạc jazz của Mỹ. Trước đây thì mình thích R&B hơn, nhưng có lẽ theo thời gian, jazz là thứ âm nhạc của tâm hồn mình thời điểm hiện tại. Hãy pha cho mình một cốc trà hoa cúc, ngồi trên chiếc sofa ấm áp và thả hồn vào những giai điệu Bossa Nova Jazz cùng May nhé. May hy vọng rằng các bạn có thể cảm nhận được sự thư thái, sự bình yên trong những gì mình sẽ chia sẻ sau đây, cũng giống như những gì thiên nhiên đem tới cho chúng ta vậy, đem tới cho chúng ta sự bình yên, thư thái và chữa lành. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Như May cũng đã chia sẻ với mọi người rất nhiều về sự cần thiết khi ra ngoài thiên nhiên, hít thở không khí, ngắm nhìn, quan sát cỏ cây hoa lá để cân bằng lại tâm trí của mình. Thiên nhiên rất là thuần khiết, bạn chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh chữa lành khi thật sự ở ngoài thiên nhiên, tận hưởng những gì mà thiên nhiên đem đến cho chúng ta. Tuy nhiên, mình cũng cảm nhận rằng phần đông mọi người thì có xu hướng tin vào những điều mình đã được khoa học thực nghiệm và chứng minh hơn là tin vào sự cảm nhận trực tiếp của bản thân mình. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới mà thế giới vật chất và khoa học chính xác đang thống trị. Vậy cụ thể, dựa trên quan điểm của khoa học, thì thiên nhiên có tác dụng như thế nào hay có ảnh hưởng như thế nào lên con người? Các nhà tâm lý học đã có nhiều công trình nghiên cứu, giải thích về sự phục hồi dựa trên tinh thần và thể chất mà chúng ta có được, chúng ta nhận được từ thiên nhiên. Và từ đó thì đưa ra những cái tư vấn quan trọng cho cách chúng ta xây dựng nhà cửa, môi trường làm việc và cả quy hoạch đô thị nữa. Một trong những người đi đầu trong lĩnh vực tâm lý môi trường, giáo sư Rachel Kaplan, giáo sư môi trường và hành vi tại Trường Tài nguyên và Môi trường Michigan, Hoa Kỳ, nơi bà cũng là giáo sư giảng dạy tại khoa tâm lý học. Khi nhà tâm lý học Rachel Kaplan chuyển văn phòng của bà từ một nơi bà đã gắn bó làm việc trong suốt 17 năm, ngày nào bà cũng chỉ nhìn ra một bức tường cằn cỗi, trong sân có một cái cây duy nhất, nhưng nó cũng đã bị chặt bỏ từ lâu rồi. Để tới một cái văn phòng mới, văn phòng này thì có cửa sổ nhìn ra bao la cây cối, bà có thể vừa làm việc, vừa ngắm nhìn những con chim, con sóc đang chuyền từ cành này sang cành khác. Và bà đã nhận ra những thay đổi tích cực lớn đến từ sự thay đổi môi trường này. Và bà đã cùng chồng mình là tiến sĩ Stephen Kaplan trong nhiều thập kỷ để nghiên cứu và đưa ra những công trình chứng minh rằng màu xanh của cây cối rất tốt cho con người. Ông bà đã đưa ra lý thuyết gọi là môi trường phục hồi, restorative environments, và họ đã khám phá sự tác động của tự nhiên đối với hoạt động tinh thần của con người cũng như là các mối quan hệ xã hội và thậm chí là cả sức khỏe thể chất. Những nghiên cứu này cũng đang được kết hợp với những kiến trúc sư, các nhà quy hoạch thành phố để xây dựng nên các tòa nhà, các khu đô thị được gọi là healthy, tức là lành mạnh về mặt tâm lý. Giáo sư Kaplan cho rằng thiên nhiên giúp phục hồi tinh thần của chúng ta, giúp nó trở nên minh mẫn hơn. Trong đó, dựa trên sự phân biệt của William James, một nhà triết học và tâm lý học người Mỹ, giáo sư Đại học Harvard, ông được xem như là cha đẻ của tâm lý học Hoa Kỳ, người có ảnh hưởng tới những tên tuổi lớn của ngành tâm lý học trên thế giới, sau này như là Sigmund Freud hay là Carl Jung, thì chúng ta có hai loại chú ý. Chú ý tự nguyện hay còn gọi là chú ý có định hướng, voluntary or directed attention, và chú ý không tự nguyện, có nghĩa là involuntary attention. Chú ý tự nguyện hay chú ý có chủ ý hay chú ý có định hướng mà chúng ta đã vừa giới thiệu ở trên, đó là sự chú ý đòi hỏi nỗ lực hoặc là bị ép buộc. Trong khi đó, sự chú ý không tự nguyện là thụ động, là phản xạ và không cần nỗ lực hay ý chí khi ở trạng thái này. Giáo sư Kaplan cho rằng, khi chúng ta sử dụng chú ý có định hướng hay chú ý quá nhiều, thì một hệ quả đó là sẽ dẫn tới việc chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi, mất tập trung và cáu kỉnh. vẻ đẹp mê hoặc vốn có của tự nhiên có thể giúp con người phục hồi hay thoát khỏi trạng thái này. Nếu chúng ta có thể tìm thấy một môi trường mà ở đó cho phép sự chú ý có định hướng hay là có chú ý của chúng ta được nghỉ ngơi, thậm chí việc sử dụng chú ý không tự nguyện còn giúp tạo ra chú ý tự nguyện, tức là chú ý có định hướng. Điều này sẽ giúp chúng ta chữa lành mỗi khi chúng ta phải chú ý có chủ đích khi làm việc. Điều này làm mình liên tưởng đến việc thực hành quan sát thuần khiết mà mình đã chia sẻ khá nhiều trong các tập vừa qua của Mace Here. Đó là hãy tập quan sát, tập cảm nhận mà không cố gắng để đặt nhận định, nhận xét, suy nghĩ hay quan điểm của bản thân bạn vào đối tượng bạn đang quan sát, mà chúng ta chỉ quan sát và nhìn nhận chúng như cách chúng đang hiện diện trước chúng ta mà thôi. Ví dụ như một bãi cỏ xanh, những hàng cây đang thay lá, một chú sóc đang ăn hạt sồi, một mặt hồ yên ả, những chiếc lá khô dưới chân kêu sột soạt mỗi khi có người bước qua, một cơn gió thu se lạnh khẽ thổi tới. Tất cả bạn chỉ lặng yên ngắm nhìn chúng và cảm nhận trọn vẹn bức tranh của tự nhiên đang hiện ra trước mắt bạn. Có lẽ đó chỉ là cách diễn đạt khác của khoa học, nhưng điều đó cũng giúp chúng ta nhận ra sự quan trọng, tính chất chữa lành của việc quan sát một cách thuần khiết, đúng không nào? Những hình ảnh mình vừa mô tả để làm ví dụ cho mọi người cũng chính là khung cảnh trên đường tới trường của mình hàng ngày. Denver đã vào thu rồi và sáng nào mình cũng chọn cách đi bộ thay vì bắt xe bus. Mặc dù trường của mình cách nhà gần 9 cây số, nhưng bởi vì khung cảnh hai bên đường nó quá thu hút đến nỗi mà mình phải tận dụng khoảng thời gian này để quan sát và ngắm nhìn cỏ cây hoa lá mỗi ngày. Quay trở lại với những phát hiện của giáo sư Catlins, giáo sư cũng nhấn mạnh rằng mọi người không cần phải đến rừng hay đến những cái chỗ thật nhiều cây cối thì mới có thể tận hưởng tác dụng phục hồi và chữa lành của thiên nhiên, mà ngay cả khi chỉ nhìn thiên nhiên qua cửa sổ cũng đã có lợi ích rồi. Nhận định này cũng làm mình nhớ tới một thí nghiệm khá thú vị khác của những nhà nghiên cứu Australia khi họ yêu cầu sinh viên thực hiện một nhiệm vụ khá là tẻ nhạt. Đó là quan sát mỗi khi có một con số nào đó nhấp nháy trên màn hình máy tính, thì ngay lúc đó họ cần phải nhấn một nút trên bàn phím. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì những sinh viên này sẽ có 40 giây nghỉ ngơi để nhìn vào hai hình ảnh khác nhau. Một nhóm sinh viên thì sẽ nhìn vào một mái nhà xanh đầy hoa và nhóm còn lại thì nhìn vào một tầng thượng bằng bê tông. Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng là những sinh viên trong lúc nghỉ thì nhìn ra một cái mái nhà xanh đầy hoa đã ít mắc lỗi hơn rất nhiều so với những sinh viên phải nhìn ra tầng thượng bê tông. Ngoài ra, theo nghiên cứu tương quan và cả thử nghiệm của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ APA đều chỉ ra rằng là tương tác với thiên nhiên thì có lợi cho nhận thức. Ví dụ, người ta nhận thấy rằng không gian xanh gần trường học hay ở tại gia đình thì sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển nhận thức của trẻ em và cải thiện hành vi tự kiểm soát. Sự tiếp xúc với môi trường tự nhiên sẽ giúp cải thiện trí nhớ, giúp nhận thức linh hoạt hơn, giúp tăng khả năng tập trung. Vậy, bao nhiêu thời gian ở ngoài thiên nhiên là đủ? Một số nhà nghiên cứu chỉ ra rằng cần 2 giờ mỗi tuần ở ngoài thiên nhiên thì đã mang lại cho chúng ta rất nhiều ảnh hưởng tích cực rồi, đặc biệt là ảnh hưởng tích cực tới não bộ và sức khỏe tinh thần cũng như sức khỏe thể chất của chúng ta. Bất kể việc bạn chia nhỏ 2 tiếng đó, 2 giờ đó cho 7 ngày hay dành trọn 2 giờ một lúc ở ngoài thiên nhiên, nghe có vẻ rất khả thi đúng không nào? Vậy chúng ta còn chần chừ gì mà không dành ra ít nhất 2 tiếng mỗi tuần để ra ngoài trời, để hít thở không khí, ra công viên hay đi về những vùng quê yên bình nhiều cây xanh và để thiên nhiên chữa lành cho bạn? Nếu như điều kiện của chúng ta quá bận rộn và không cho phép chúng ta đi ra một nơi nào đó có thiên nhiên cây cỏ, thì chúng ta hãy mua cho mình một số những cây xanh, cây hoa mà bạn thích và hãy để chúng ở một nơi mà bạn có thể ngắm nhìn chúng mỗi khi bạn muốn. Bạn có nhớ đã bao lần bạn cảm thấy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc và thanh thản trào dâng trong bạn khi bạn ngắm nhìn cây hoa của mình không? Và mỗi lần tưới cây, bạn hãy dành trọn tâm trí của mình vào việc tưới tắm, chăm sóc và nâng niu chúng. Và hãy nhớ trò chuyện với chúng nữa nhé. Điều này thì nghe có vẻ khá buồn cười đúng không? Nó làm mình nhớ tới một câu nói vui đùa mà mọi người hay nói với nhau trong đợt nghỉ dịch Covid, là khi bạn nhận ra mình có vấn đề, là khi bạn có vấn đề khi ở nhà quá lâu, đó là lúc bạn bắt đầu trò chuyện với bát đũa và cây cối. Nhưng bạn biết không, mình trò chuyện với cây cối mỗi khi mà mình tới cây đấy. Ngoài ra thì mình còn dán những miếng sticker nhỏ bên ngoài các chậu cây với lời nhắn là hãy lớn lên khỏe mạnh và xanh tốt nhé, tôi yêu bạn. Mình thật sự cảm nhận được là chúng đã và đang lớn lên xanh tốt mỗi ngày. Và chính ngay trong tâm hồn mình cũng cảm thấy xanh mát và bình yên hơn. Và thật tuyệt vời biết bao nếu bạn có thể làm việc này cùng con mình. Bạn có thể hướng dẫn con tới cây, cho chúng chọn một bạn cây riêng của mình để chăm sóc và trò chuyện. Điều này cũng sẽ giúp nuôi dưỡng tình yêu, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn của con đối với thiên nhiên từ những việc nhỏ bé và đơn giản nhất. Ok, mình đã chia sẻ với các bạn về sức mạnh nuôi dưỡng của thiên nhiên, being nurtured by nature. Và tập sau mình cũng sẽ chia sẻ tiếp về sức mạnh của ngôn từ. Các bạn hãy đón nghe nhé. Chúc các bạn và những bạn cây xinh xắn của các bạn luôn khỏe mạnh và xanh tươi. Nhớ nhé, ở ngoài thiên nhiên nhiều hơn. Be green, be happy. Và đây là Mace Here, một podcast lan tỏa yêu thương và bình yên. Các bạn hãy đồng hành cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Cheers!